Sau khi tự gây thương tích cho mình, trong khi xây dựng nhà hát công sở ở Sydney, Mijo Mutanovic đã di chuyển đến Lanning Ridge, một thị trấn nổi tiếng nhờ vào các mỏ đá quý opal và suối nước nóng Great Artesian.
Nhiều người đến vào thập niên 60 và 70, hầu hết lúc còn trẻ đều làm việc cho các dự án lớn như đập nước Snowy Mountains. Và khi họ làm việc xong, họ đến Lightning Ridge để tìm kiếm vận may. Nhưng năm tháng trôi qua, chỉ có một số ít tìm được vận may, và hầu hết thì không. Nhiều người không dành dụm cho tuổi già, vì thế họ hiện sống ở các khu mỏ.
Giờ đây, khi đã bước vào lứa tuổi 80, ông Matanovic vẫn sống trong một lều nhỏ mà ông đã dựng lên cùng với hai người con trai. Túp lều có kích thước gần bằng một căn apartment một phòng, được trang bị máy phát điện và bể chứa nước. Ông chỉ là một trong nhiều di dân lớn tuổi hiện còn được quyền khai thác đá quý ở các vùng lân cận. Anna Vasta, một phụ nữ chào đời ở Hungary, từng là một trong số người này.
Đây là một nơi rất tốt, rất lành mạnh. Tôi nhận ra đây là nơi rất tốt cho cơ thể và tất cả mọi thứ khác sinh sống, và nước uống cũng giúp nhiều.
Cô Vasta đã trải qua thập niên cuối cùng trong vai trò một nhân viên hỗ trợ cho di dân ở Lanning Ridge. Gần đây hơn, cô đã giúp đỡ họ sắp xếp các giấy tờ và các buổi hẹn với bác sĩ qua một dịch vụ tạm thời được thiết đặt bằng cách sử dụng ngân quỹ của một tổ chức cộng đồng khác. Thế nhưng với số tiền chi tiêu hiện nay, bà cho hai dịch vụ không còn lựa chọn nào khác hơn ngoài việc đóng cửa.
Tôi lo ngại vì hiện có một khoảng rộng lớn trong các dịch vụ dành cho những người này. Họ bị cô lập, một số sống đơn độc, không được gia đình hỗ trợ. Họ ngày càng già hơn và cần được chăm sóc nhiều hơn. Họ phải trông cậy vào ai đây?
Cô Vasta đang vận động chính phủ tiểu bang hãy tạo ra một chức vụ nhân viên trợ giúp di dân mới ở Lanning Ridge và phê chuẩn thêm các đơn vị chăm sóc người già. Một bản tuyên bố của Bộ Đa Văn hóa New South Wales cho hay Bộ đang trong tiến trình tái xét những quan ngại của cô Vasta. Bộ cũng nhấn mạnh đến số tiền 30.000 đô la trong ngân khoản tài trợ thường niên dành cho trung tâm láng giềng Lanning Ridge, nơi các thân chủ của cô Vasta được khuyến khích hãy đến thăm nếu cần được giúp đỡ. Thế nhưng các nhân viên ở đó, kể cả cô Lauren Crawford, cho hay họ không được trang bị thích đáng để trợ giúp cho những người đó.
Họ thực sự không thích nói chuyện với những người không cùng ngôn ngữ với họ, và họ cũng thường không hiểu những điều mà chúng tôi tìm cách nói chuyện với họ và ngược lại. Có lẽ họ sẽ càng trở nên cô lập hơn hiện thời. Và tôi lo sợ là một số cuối cùng sẽ chết ở trong trại mà không ai tìm thấy.
Được biết, cuộc thăm dò dân số hiện có ảnh hưởng lớn vào các khoản tiền cần được tài trợ cho một số dịch vụ. Vào năm 2011, cuộc thăm dò cho thấy dân số ở Lanning Ridge vào khoảng 2.500 người. Thế nhưng cô Vasta nói rằng con số này không bao gồm những người hiện sống trong những lều nhỏ và ở những vùng hẻo lánh khác.
Đây là một trong những khó khăn lớn nhất, đó là việc đếm dân số. Vì những lý do khác biệt, họ không thích điền mẫu tờ khai dân số, vì thế luôn luôn có chuyện thiếu hụt.
Cô cho biết, tùy thuộc vào từng thời gian trong năm, dân số ở đây có thể lên cao đến 8.000 người. Điều này khiến cho nhiều dịch vụ cộng đồng không đủ khả năng đáp ứng. Ông Pruradovic đã sống trong các căn flat ở vùng mỏ Lanning Ridge suốt gần 20 năm. Thế nhưng chứng viêm khớp và tình trạng máu huyết lưu thông kém ở hai chân ông khiến cho ông không còn có thể khai mỏ được nữa. Người di dân chào đời ở Croatia cho hay các dịch vụ của cô Vasta có tầm quan trọng sống còn đối với những người như ông.
Khi tôi mua ngôi nhà này, cô ấy làm giấy tờ cho tôi. Tôi không đọc viết được tiếng Anh. Cô ấy giúp tôi rất nhiều. Nếu văn phòng bị đóng cửa, nhiều người sẽ rất buồn.
Trong khi cô Vasta thì nói rằng cô vẫn làm việc thiện nguyện nếu cần thiết. Thế nhưng cô vẫn hy vọng là sẽ có tin vui cho các thân chủ của mình trong năm mới.